hôm nay cũng có duyên lành tôi về đây thăm các bạn. Không nghĩ trước hàng năm đều có sự hiện diện ở đây để thăm hỏi các bạn, cũng như các bạn trong đời gặp tôi để thấy sức khỏe là thế nào. Khi này chắc các bạn thấy cũng ngắn gọn hơn, nhẹ hơn, ôm hơn. Thì đó cũng là tin mừng cho chung. Và mọi người chúng ta gặp nhau để làm gì? Gặp nhau để tìm ra một cái gì lợi ích cho toàn hậu. Đó, tức là tâm thần. Để mơ một cơ hội để tạo lập sự ổn định cho nội tâm, nội thức của mọi cá nhân. Cho nên đến đây, không phải là ăn bánh ngon, món quà ngon, nhưng mà đem lại một cái tâm thức nhẹ nhàng cho chính mình, để thấy chúng ta không phải là con người vĩnh viễn ở thế gian, nhưng mà chúng ta một con người đã từ xa xưa đã đến đây học hỏi tiến hóa, thì chúng ta phải chấp nhận những sự thử thách cũng như sóng nhồi giữa biển cả. Hoàn cảnh người nào cũng có sự kích động và phản động, nhưng họ mới có cơ hội thực tập. Thì chúng ta đã hành sống trong cảnh đó, mà để dòm lại cái bản thân của chúng ta, sao còn giận, còn hờn, còn buồn, còn tủi, còn mê, còn chấp. Mà nếu không có sự kích động và phản động, làm sao chúng ta thấy được? Cho nên chúng ta phải liên quan lại, thấy nó làm cho chúng ta khó chịu thật. Nhưng mà rồi sau cái khó chịu, chúng ta mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Mình nhìn bên ngoài thấy tất cả đều vì ta. Thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn, tất cả vạn linh biến hóa vô cùng. Tiến tới cọng rau, tiến tới hạt lúa, tiến tới quần áo mặc nhà ở cơm ăn đầy đủ hết. Là vì ai? Vì con người. Phục vụ cho tâm linh có cơ hội trú ngụ và tiến hóa để cảm thức cái luật định qua qua sanh sanh của cả con vũ trụ. Ngày hôm nay chúng ta là con người có cơ duyên sống trong tình người rõ rệt, biết thương yêu, biết tha thứ, biết xây dựng, biết thích bác, biết thù hận, nhưng mà không biết cái lúc hồi sinh ở chỗ nào, giây phút hồi sinh ở chỗ nào. Sau sự kích động và phản động, sau sự đau khổ là hồi sinh. Cho nên chúng ta mang sát phạm, không sao tránh khỏi cái sự khổ tâm. Những người có hiện diện ở đây đều qua một cơn khảo đảo khổ cực. Từ quê hương xứ sở đến đây, rồi chúng ta thấy rằng được một phần nhẹ nhàng, nhàn hạ trong cảm lập như vậy. Một phần thôi, chứ gì thật trong nội tâm vẫn còn quan mê. Đến đây rồi làm gì? Giải quyết được sự sống không? Sự sinh tồn của chúng ta có thể vĩnh viễn được không? Chết rồi đi đâu? Không biết. Vì vậy chúng ta mới tìm cái phương pháp là sửa tâm khư trực lưu thanh, soi hồn pháp luân thường định, mà phải thường xuyên như vậy. Vì sao? Sống nó liên tục đến, mà chúng ta không có bình tâm, làm sao chúng ta lái chiếc thuyền vượt khỏi sóng gió được? Tâm thức của mọi người đều là như sóng nhỏ, không đập bên mặt, không đập bên tay, không đẩy lui cũng đẩy tới. Đó là những bài học tại trần, thì mọi người đều học hết, từ con nít sơ sanh cho lớn lên thì đều là học. Mở mắt ra nhìn màu sắc, ham màu này màu, mở miệng ra thích muốn ăn món này món nào, rồi tới lớn trang hoàng muốn cho mình đẹp hơn người ta, rốt cuộc là mình xấu hơn người ta mà mình không thấy, tưởng mình đẹp hơn người ta. Mình nghèo hơn người ta mà mình không thấy, tưởng mình giàu hơn người ta. Mình thiếu thốn rõ ràng là tưởng mình đầy đủ. Đó là cái nhầm lẫn mà không hiểu. Cho nên tu cái chi để trở về, lui về với thanh tịnh của chính mình, để thấy vị trí của mình ở trong càn khôn vũ trụ này. Mình đang làm chủ trong một tiểu thiên địa kích động và phản động rõ ràng. không có chối chạy được. Mà mình còn phản trách với cái sự đó là mình gây nghịch cảnh, khối óc thân kinh bất ổn. Khối óc của thần kinh của các bạn đem xuống thế gian là thực hiện tình thương và đạo đức, và bạn bất ổn thì bạn sẽ thuộc gì? Loại phá hoại. Ai làm cho bạn bất ổn? Chính bạn. Không hiểu bạn nhiều, cho nên bạn chấp trước, mê trước, không chỉnh đốn nội tâm của mình được. Mình có tu rồi mình mới thấy là thế thôi. Mọi sự rầu đau sẽ sắp đặt vào đây. An nhiên tự tại, tận hưởng cái hạnh phúc hiện tại, sự kiếp bác, sự đâm loạn, sự phá hoại cũng là mầm mống từ sự thương yêu mà ra. Tại sao mầm mống từ sự thương yêu mà ra? Chồng thấy vợ tu ghét, phá cho nó đừng tu. Vợ thấy chồng tu ghét, phá cho nó đừng tu. Cũng từ trong cái mầm mống của sự thương yêu, vì sợ vợ mình nó điên, sợ chồng mình nó khùng, tu sao ngồi làm thinh đó vậy. Nhưng mà nó không thấy là nó dọn đường về sự thanh tịnh, dọn đường về gốc gác. Nó từ đại thanh tịnh phân ly xuống thế gian, học những bài kích động và phản động, trở nên dũng chí hồi hướng trở lại nguồn cội. Mà nó không biết, rồi làm cho gia can học hạch lẫn nhau, không hiểu giá trị của sự tu. Rồi một ngày nào đó nạn nó tới tấp, mới ăn ngay buồn tuổi, rồi mới đi chùa, đi nhà thờ, tìm kinh sáng lập, tùy theo của chúng ta, của mọi người. Cho nên chúng ta may mắn biết ngồi thiền, chịu ngồi thiền, đó là cái duyên của tiền kiếp đã có rồi. Bây giờ chịu ngồi thiền, chịu sửa tâm sửa tánh, đó là một hạnh phúc triền miên cho nội thức. Người chịu sửa tâm sửa tánh là người sang trọng nhất. Còn người tranh chấp là người bằng tiện, bê hẹp, không biết mình, đập đầu người khác, thì trình độ thấp kém, nó sẽ lôi cuốn xuống, chuyển chiếc làm con thú đấu tranh không còn ở trong vị trí của người thanh cao. Có người thanh cao là nhịn nhục, tha thứ và thương yêu, người đó mới là người thanh cao là. Cho nên chúng ta người tu phải hiểu tại sao tôi tu, tại sao tôi trở về cái vị trí tu học, và tôi không thích động loạn ở bên ngoài. Tôi trở về vị trí tu học là tôi trở về vị trí sẵn có của chính tôi. Vì tôi tranh chấp, tôi kích động và phản động, rốt cuộc tôi không có gặt hái được cái gì. Cho nên tôi trở về sự thanh nhẹ, tôi thì mới thấy tận hưởng hạnh phúc của các cả không vũ trụ. Cho nên người tu dễ dàng cũng nở nụ cười trong tình thân mật, chứ không học hành. Những người học hành đó là không có gì rồi. Mang danh tu chứ tôi, mang danh tu phải tận dụng khả năng thanh tịnh của chính mình, nhưng họ mới ảnh hưởng chúng sanh. Mang danh tu mà kích động hâm phá người này giết người kia, rốt cuộc là tạo khổ cho chính họ. Thuyền của phải chìm, làm sao vậy bên giác được. Tâm thức họ là chiếc thuyền đang trôi giữa biển cả, nhưng mà rước sự kích động và phản động thì rốt cuộc thuyền cũng phải chìm. Cho nên chúng ta người tu là tự tu tự tiến, khứ trực lưu thanh trong ba pháp này, giải tỏa sự trực ô trong nội tâm, và để cảm thức cái định luật qua qua xanh xanh nằm hẳn khối óc thần kinh cơ tạng của mọi người. Chính ta là chủ, nếu ta thiếu thanh tịnh không điều khiển được thì khi ơi tình thương và đạo đức. Thử trong gia can các bạn thấy một ông cha hiền hậu, dù cho bà mẹ có hung hăng cách mấy chửi mắng, nhưng mà cái kỷ niệm đó không rời đứa bé được. Những đứa trẻ nó nhìn cha nó hiền, cha nó nhịn nhục thật, cha nó đứng đắn thật. Đó là một ý chí để tận độ con cái. Người cha hung hăng không độ được con, người cha hiền hòa mới đem được cho đứa con một cái diệu pháp nó thể thức tâm. Vì nó sao? Nó có cái nghe, nó có quyền nghe, nó có quyền nhìn, nó có quyền ngửi, nó có quyền nói, thì cái đó nó phải tìm hiểu sự thanh tịnh mà trở về với chính nó. Cho nên gia can các bạn cố gắng trở về với mình. trở về thanh tịnh thì bông hoa đua nở, vườn hạnh gia càng có, sự sống mới an nhiên tự tại được. Gia càng không có vườn hạnh tu học thì cái gia càng đó là gia càng tranh chấp, chém giết lẫn nhau, chồng ghét vợ, con ghét cha, anh ghét em, gây thù hận, nó phát họa ra trên xã hội thối nát, không phát triển được, đầu óc bấn loạn, nghi kỵ lẫn nhau, không đoàn kết, kinh tế thất bại, chính trị yếu hèn, không phát triển được, liều mạng làm bậy, giỏi lắm là thằng ăn cắp mà thôi, phát triển không nổi tâm linh. Cho nên chúng ta khác, chúng ta người tu phải trở về với căn bản vị trí lãnh đạo, xây dựng tâm thức, gỡ bỏ tất cả những cái chuyện phiền não sai quấy trong nội tâm, mà đem lại sự thanh bình cho cộng đồng cơ tạng tiểu thiên địa vũ trụ đại. Nhiên hậu mới đứng ra đương đầu với mọi sự trong tình thương và đạo đức, mới đem đạo vào đời được. Nếu mà không hiểu rõ cái chân lý đó, nói tôi làm chính trị, tôi làm đạo đức, nói tầm lum hết nhưng mà hành không đúng, khuyên người này khuyên người đó mà gia can lộn xộn, không yên ổn, đó là tạo trược. Còn cái hành hy sinh mình phải có, mình thực hành phải đúng, nhìn việc phải đúng, làm việc phải đúng, nói đâu phải có đó, có trung có tính, có nghĩa đàng hoàng, không có làm ngang, không có bước lên đầu người ta, mà không có làm những điều sai quấy và thấy gắn liền tội trạng cho người khác, đó là một cái tội đã kết án trong nội tâm của chính hành giả. Rồi hành giả phải học qua một chương khổ nữa, bị đày đọa ngay ở trần gian, đày đọa địa ngục mới có cơ hội hồi sinh tiến hóa lên đạo tâm. Cho nên chúng ta hiểu rõ cái đường lối đó, bây giờ chúng ta phải trở về với trật tự của chính mình, đó là ăn năn sám hối. Trở về với trật tự tự nhiên nó sáng suốt. Con người ăn năn sám hối, thấy tánh hư tật xấu của mình mà bỏ đi thì tự nhiên nó trở về thanh tịnh sáng suốt. Khi thanh tịnh và sáng suốt thì đối xử với nhau rất bén nhạy, một lời một câu đúng chính tâm, ảnh hưởng cho chúng sanh, ảnh hưởng cho gia can, ảnh hưởng cho xã hội, cộng đồng đều có đạo đức. Con người có mang xác làm người mà không biết đạo đức, không biết xây dựng cho chính mình, làm sao có đạo đức? Trật tự của mình không có, làm sao có đạo đức? Tiền gan tỳ phế thận trong này biết bao nhiêu cơ cấu vạn linh đầm thức, ăn một ngày biết bao nhiêu sự cần khó của chúng sanh đã tạo từ hạt cơm miếng ăn cho mình, mà không biết thương yêu, không biết xây dựng, không biết cảm thức cái giá trị đó. Rồi tưởng là tôi ăn vô là tôi lời, rốt cuộc bệnh rồi mới biết mình lộ, ăn cái cố rồi bệnh lộ. Và biết xây dựng cho mình được đàng hoàng rồi thì không sao, không sao xảy ra tai nạn đó. Mình biết vừa đủ, vừa đủ sức là đủ rồi, để làm việc, để phục vụ. Tâm định luật vay trả hay ngàn, cha con chồng vợ đều là nằm trong luật vay và trả mà thôi, mà không biết làm sao để trả, mà không thấy rõ chuyện mình đã vay. Khi mà thấy rõ chuyện mình đã vay thì mình phải kiên nhẫn nhịn nhục, mình mới có cơ hội để trả lại. Cái người cha nuôi đứa con rồi trả nợ chứ, nó đau, nó bệnh, nó thổn thức trên giường, cha mẹ cũng làm sao trả xong cái nợ này, tôi có thể giảm thọ cho con tôi được sao? Mà con có hiếu thì mong sao tôi giảm thọ cho cha tôi được trường sanh. Thấy cái luật không? Cái luật vay trả rõ ràng, mọi trong gia can đều đang sống trong cái luật trời rõ ràng, không có mấy may nào sai chạy hết. Nhưng mà chúng sanh không hiểu làm sao để đọc được cái luật đó, để mua sách đọc mới biết. Không phải, không cần sách, tâm thanh tịnh thì thấy rõ luật trời, tâm thanh tịnh thì lấy rõ kinh Phật trong tâm. Tâm có biến thành không, tâm không biến thành có, nằm trong tâm thức của chúng ta, khối óc của chúng ta. Khi mà chúng ta hiểu được thì triền miên học hỏi và khai mở tâm thức. Cho nên con người quý lắm, thế gian không có ai có thể chế các bạn ra được. Các bạn muốn làm qua hai rồi rốt cuộc các bạn có ăn năn, làm dây dao giết người rồi các bạn thổn thao đen. Đó là luật trời trong tâm thức. Chứ không phải là tôi hay, tôi đi giết, tôi hạ cái đám đó, tôi được cái gì, tôi lỡ cái gì. Khi hạ được người ta rồi, thấy thổn thức, đau thương của cái vô cùng. Cho nên phải hiểu cái nguyên lý này. Khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta không có phạm. Mà không hiểu rồi, rất dễ phạm. Cho nên, phải tu, phải truyền miên nhắc nhở mình, khai triển tâm thức của chúng ta. Phần hồn chúng ta giáng lâm, liễn xuống cái đùng tối hù à. Ở trong cái xác này, tối hù à, không thấy, nhắm mắt là không thấy gì hết. Bây giờ chúng ta tu cho soi hồn, nhắm mắt chúng ta thấy ánh sáng. Càng ngày càng nới rộng ra, tâm thức càng ngày càng mở, sự nắm nảy nó tung phá ra. Và không còn lưu trữ trong tâm nữa. Lúc đó, chúng ta mới thấy giá trị của thành tựu. Mắt nó sáng, khối thần kinh, óc nó ổn định. Thì chúng ta mới thấy từ bi là gì? Chúng ta mới học từ bi. Chúng ta có từ quan mới học được từ bi. Con mắt được soi hồn nó mở sáng rọi chiếu, các bạn thấy con mắt có từ quan. Trước khi tôi chưa tu mắt tôi khác, bây giờ tôi thấy mắt tôi sáng. Rồi càng ngày càng sáng choang, càng thích cặp mắt của chúng ta. Rồi từ đó cái từ quan nó mới truyền cảm nơi người khác. Bị cái nhồi quả nó mới thích tâm nó mới xây dựng được cái dũng chí. Mà nắm được cái dũng chí rồi, nó mới nghĩ chuyện tặng độ chúng sanh. Là nói cho người ta nghe, sự thật của tôi đã hành và tôi đã đạt. Đó là một cái ảnh hưởng rất mạnh và để cho mọi người thấy rõ đường đi hơn. Không có bắt buộc họ. Mình chỉ lo tu. Ngày nay cảm thức thế này là óc tôi khỏe mạnh. Tâm tôi được an nhiên tự tại. Tôi thấy sự sống. Còn tôi đời đời bất diệt, sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, chứ tôi không sợ sống chết, không có sự sống chết đe dọa tôi. Tôi thấy tôi cấu trúc được siêu nhiên, chỉ từ cái không đến tôi về không, cái chuyện là đương nhiên phải đi như vậy. Các bạn thấy rõ ai chết không chôn dưới đất, chôn đất 5-10 năm rồi dỡ ra cái hồn đó còn gì nữa, mở ra là có không khí nó bay hết, nó từ cái không đến nó phải trở về cái không. Nó bay đi đâu nó cũng vẫn trường tồn trong quả địa cầu này, trong cái sự chua cay chát đắng mặn ngọt, kim mộc thủy hỏa thổ tứ đại đầy đủ phối hợp lại thì nó phải quy nguyên tứ đại, thì mới phân tách ra rõ ràng nó từ siêu nhiên hình thành cái cơ tạng này, và cơ tạng sát phàm này đầy đủ không thiếu gì. Mỗi một tổ chức đều tinh vi. Sợi tóc, sợi lông của các bạn đều tinh vi, có sự nuôi dưỡng, có sự sắp đặt, tân thối đều đủ hết rồi. Có sự phân bị, chứ không có thiếu. Mỗi tế bào đều có một tổ chức rất tinh vi của Thượng Đế, của ông Trời, cho cả của người Phật. Cho nên hiểu được cái luật này, thì chúng ta mới đi tới cái chuyện hình kệ tu học. Nhiều người không hiểu gì hết, tối hù. Nói chuyện kinh mà không hiểu kinh kể nằm ở đâu. Thần kinh nẻo hóc trong khối óc của chúng ta chưa khai mở được. Ôm cuốn kinh giảng sai và không phát triển được tâm thức. Cho nên đừng có phát triển khai mở tâm thức. Thất tình la giống bảy lớp thần gân trong này nó khai triển hết, nó mở ra thì cái tâm thức nó sáng suốt. Thì nó sáng suốt nó phân giải rõ rệt. Cũng lời nói mà lời nói ngắn gọn, mở tâm thức cho mọi người. Một câu nói cho tất cả mọi người, tất cả chúng sanh tại thế gian, chứ không phải cho một người một ở đâu. Cho nên chúng ta mở đều rồi chúng ta mới có khả năng nói như vậy. Khai thân ngũ tạng, khai tâm khối óc, hòa cùng với càn khôn vũ trụ, nhập định, thích tâm, truyền đạt tâm thức cho mọi người. Nhiều người cũng hiểu lý này lý nọ mà nói ra chập hà bể cái là không có dạng, không cách gì trả lời nổi. Là tại vì nó không thực hành, nó thiếu thực hành, lý luận. Rồi tự nó đi sai mà thôi. Với vui là phải thực hành. Thực hành để thấy, thực hành để hiểu, thực hành để cảm thức, thực hành để nhận được rõ ràng. Trong từ ly từ tí của mình đã thành đạt. Chứ không có nói ẩu và không làm ẩu. Cho nên các bạn có duyên đến đây để học tu. Mà phải nhớ rằng tôi nhắc một lần nữa, không ai giúp bạn ngoài bạn. Để mở tâm thức, tung ra phá tất cả những cái sự cố chấp trong nội tâm, tung ra để tận hưởng cái thanh nhẹ hạnh phúc của vũ trụ. Nếu mà không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ, đâu có ai sống được. Không có sự siêu nhiên hỗ trợ thì chúng ta không có lời nói, không có tiếng nói là không có hoạt động được. Hoạt động này hoạt động của cộng đồng càn khôn vũ trụ chúng ta căn nhận. Phải hiểu được. Các bạn quý lắm, không phải là đồ vào. Nhưng mà họ không hiểu, họ làm sai, họ khi dễ con người. Đó là một tội trạng rất nặng. Mà phải dùng cái diệu pháp để con người tự thức, tự chủ, làm chủ lấy mình, thực hành để khai mở tâm thức và đóng góp cho cộng đồng, đó là đúng được. Nên từ đây sắp sau các bạn nghe ai giảng cái gì phải hiểu, phải diệu pháp không, phải đưa tôi tự thức không, để tôi có cơ hội tự chủ và phát triển cho vô cùng. Đó là thích bình đẳng của chư Phật, thành đạt mới nói được. Người chưa thành đạt cũng không nói được, còn phân giai cấp. Người thành đạt mới truyền cảm tâm thức trong bình đẳng khai triển và nắm lấy cùng đi cùng tiến để xây dựng cái thanh quang của vũ trụ càng ngày càng mạnh, thì mặt đất nó mới có sự thay đổi. Thiếu thanh quang thì mặt đất vẫn còn cạnh tranh trong sự chém giết thù hận khí giới, rốt cuộc hoàng hồn nó có chết. Việt Nam trước kia 50 triệu, bây giờ tăng bao nhiêu triệu rồi thì con người đâu chứng minh hoàng hồn có chết. Nó luân hồi mãi mãi, học hỏi và thăng hoa, điều động bởi bề trên chứ không ở dưới này. Cho nên chúng ta cũng điều động bởi bề trên, chúng ta mới có duyên lành tu học, có duyên lành đến đây để học hỏi từ vật chất cho tới tâm linh. Hiểu rõ điều này, cố gắng lọt sửa mình, tâm liêm chính tu học rõ rệt và được tí cái giá trị của chính mình. Mỗi người đều có một vị trí tốt đẹp đóng góp cho vũ trụ này, chứ không phải là u ơ như một người ngu dốt mà đã định một con người không có giá trị. Con người lúc nào cũng có giá trị. Nếu các bạn không có giá trị, các bạn đi từ biển cả này tới biển cả kia mà các bạn cũng vượt được đến những chỗ đỉnh, không phải chuyện dễ. Chuyện con người không có thể tưởng tượng được. Chính người Việt Nam đã thực hiện qua một cơn di dân vĩ đại cả năm châu này để cảm thức và để hồi tưởng lại cái chuyện chúng ta không có thể làm được, nhưng mà về trên là sắc. Cho nên chúng ta ra đây phải tập tự cố gắng học hành, tu là học được một cái nghề chuyên môn cho suốt kiếp của các bạn, và tới kiếp sau đời sau cũng là nắm cái chuyên môn này và đi tới mà thôi. Mở trí mở tâm và đi tới vô cùng. Không nửa chừng các bạn tu, tôi sơ hồn pháp luân thiền định, bây giờ tôi bỏ đó là bạn phản bạn mà thôi. Bạn tu cho bạn chứ không phải tu cho ông thầy, phải tu cho ông trời, phải tu cho ông Phật. Tu cho chính bạn mà bạn bỏ là bạn phản bạn thôi, không có phản đạo nào hết. Đạo này không có cần tổ chức nhiều, không cần phê đảng, không cần một nhóm người này nhóm người nọ, ngồi lại nghe rồi mọi người phải trở về với tự tâm tự tiến, thì thật sự đóng góp cho bề trên cái phần đóng góp cho thế gian. Thế gian này sự sống nhờ thanh quang của vũ trụ mới sống. Cây cỏ mà không có mặt trời mà trăng chiếu, cây cỏ chết hết. Thì nhờ bên trên chứ không phải dưới này. Chúng ta tu hướng thượng thì chúng ta đóng góp ở bên trên cho vũ trụ càng ngày càng vững nhẹ. Thì số người chúng ta đến đây ngồi ai cũng bình thản và không có lộn xộn. Nhưng mà chúng ta ra chợ đời thì mỗi người một chuyện, nó lộn xộn người. Mà chúng ta hướng thượng rồi, chúng ta không lộn xộn cho vũ trụ được nhẹ, căn nhà được nhẹ, mọi người được đồng hưởng, cộng hưởng cái hạnh phúc trong giây phút kỳ liệt này. Hôm nay tôi về đây, các bạn có gì khác không? Cứ đặt câu hỏi thẳng nào tôi sẽ phúc đáp.